25. Nguồn ân cứu mới. Vào cuối năm 1999, tôi có dịp xem số cho một người đàn ông tên HC. Khi đó điển báo những điều quan trọng mà sau này ứng chẳng sai. Đại khái, căn nhà hiện tại ông đang ở chỉ phát trong vòng 20 năm, sau đó sẽ là một quá trình tàn lụi rất nhanh, trở tay không kịp. Trong nhà có một mạch nước ngầm độc hại đi xuyên suốt từ sau ra trước, tính từ cửa sổ buồng giữa đếm 6 miếng gạch là chỗ mạch nước đi qua. Khí độc của nó sẽ triệt chết tất cả những ai là phái nữ ngụ cư ở trong nhà, đầu tiên sẽ là người cao niên nhất. Mọi việc bắt đầu vào năm ngọ sắp tới đây. Ông HC xác nhận hiện tại trong nhà ông còn 3 người nữ là mẹ, vợ và con gái út. Mẹ và vợ ông bệnh nặng, con gái út thì xanh xao, nhược sức và hay bị choáng. Thế nhưng đâu dễ gì tin vào một lời phán đoán mông lung. Ông HC và gia đình vốn trí thức, có danh vọng và địa vị để hỗ trợ cho ông là làm giảm bớt tác dụng nặng nề của mạch nước ngầm. Tôi chỉ ông tìm mua một chậu kiển có lá nhỏ màu xanh thẫm, loại lá dày, đem về để ngay chỗ có mạch nước ngầm. Quả nhiên một thời gian ngắn chậu kiển chết, lại thay chậu khác. Đến cuối năm 2001, mẹ ông phát bệnh nặng. Năm 2002, ngày cuối tháng giêng, ông điện lên nhờ tôi xuống xem có trợ được gì cho mẹ ông không. Mẹ tôi đã hôn mê rồi, bác sĩ chẩn không quá 2 giờ trưa nay, bảo lo hậu sự đi là vừa. Tôi xuống nhà, thắp hương lên bàn thờ Phật bà và cửu huyền khấn xin cho bà. Nếu phải ở thì ở nhẹ nhàng, phải đi thì đi không đau đớn. Tôi về, quá trưa thì bà tỉnh lại, kể chuyện. Mơ thấy mình đi qua một con đường hầm, tới một nơi đầy ánh sáng và rất đông người. Chợt nghe tiếng con cháu la khóc quá, bà quay trở lại, hồn nhập vào trong xác và tỉnh. Nhưng vì bệnh nặng quá, bà chỉ sống thêm được một tháng rưỡi. Mỗi ngày tôi trợ điện cho bà qua điện thoại. Cứ hễ bà nói đau ở đâu, chữa xong bà nhẹ, còn tôi thì đau thế. Sau ngày hôm đó, ông HC lên nhà, Phật bà về bảo, mẹ con không sống được bao lâu nữa đâu, kêu sư thầy tới tụng kinh cho nhẹ mình. Ông ấy nói, khổ nổi mẹ con không tin gì cả, không chịu, con biết làm sao giờ, không tin ta làm cho tin. Ngay đêm đó gần 11 giờ khuya, mẹ HC bảo ông mời sư đến tụng kinh và quy y cho bà. Từ đó bà nghe kinh suốt ngày, còn nói với HC, nếu biết tu tốt như vậy thì mẹ tu từ lâu rồi. Kinh giảng có câu, chỉ cần niệm Di Đà nhất tâm bất loạn trong chừng một niệm thì khi chết sẽ vãng sanh Cực Lạc quốc. Có phải chăng ngay lúc bên bờ sinh tử bà đã ngộ được nhất tâm bất loạn? Thấy sự mầu nhiệm của nhà Phật đã chuyển tâm được mẹ mình, ông HC tin lắm, từ đó hay lên thắp hương lễ lại Phật ở nhà tôi. Một hôm Phật bà về bảo, mẹ con sống không quá 10 ngày nữa, con chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Vì tấm lòng hiếu thảo của con không thua gì một kiền liên, ta ban cho con ân phúc, nhà Phật sẽ đưa xác mẹ, đưa vong mẹ con đi đầu thai chuyển kiếp ngay tức thì, không phải về trả tội chốn âm cung. Nhớ lời ta dặn. Mẹ vừa tắt thở, thay vì ngồi đó mà khóc thì con thắp đèn sáng lên tất cả các bàn thờ, đốt hương trầm xin đích danh ta Quán Thế Âm Bồ Tát. Xong rồi lấy tấm hình Phật bà đang thờ đem xuống cho mẹ con ôm vào trước ngực. Con ngồi ôm tay mẹ trong vòng 10 phút, xong xịt dầu thơm tẩy trần trả về chỗ cũ. Từ đó trở đi hành lễ theo đạo Pháp, cúng chay không cúng mặn, và nhớ phép chỉ thiên trong vòng 10 phút đầu tiên sau khi chết. Quả nhiên chỉ 8 ngày sau mẹ ông HC chết, ông làm y như lời dặn của Phật bà, đám tang nhẹ nhàng trang trọng, cúng chay không cúng mặn. Vốn ông HC nhà chỉ có một mẹ một con, cha chết khi ông còn nhỏ, mẹ thủ tiết thờ chồng nuôi con từ thuở đôi mươi. Nay 82 tuổi thì bà mất, tình mẹ con gắn bó lắm. Lên nhà tôi ngồi chơi chốc lát, nghe bồn chồn nóng ruột là ông đứng lên ra về. Mẹ tôi nhắc tôi chuyện vệ sinh và chăm chút cho mẹ, ông tự tay làm không để cho ai. Cúng xong thất tuần 49 ngày cho mẹ, ông HC mua hoa lên thắp hương Phật tại nhà tôi. Ông còn đang đứng thì tôi thấy bà mẹ của ông về đứng sau lưng nhìn qua vai ông ra dấu muốn tiếp xúc. Tôi nói, HC đứng dậy bỏ về, có lẽ do đột ngột chưa chuẩn bị tâm lý, có khi do không tin lời tôi, sợ tôi giả để lừa ông. Đêm đó, âm vong của mẹ HC ngồi cả đêm trên ghế trong phòng khách nhà tôi. Còn tôi thì sợ đến cả đêm không nhắm mắt. Sáng sớm tôi điện cho Hoài Chi bảo lên gấp. Mẹ HC về tiếp xúc với con. Ông hỏi: "Mẹ đầu thai về đâu? Nói cho con biết với." "Mẹ không có đầu thai, mẹ đầu sanh về cõi vô vi." "Cõi vô vi là cõi của nhà Phật đó con." Rồi bà kể tiếp: "Nguyên căn của mẹ là diêu trì Phật mẫu Tây Cung, do có tội vì hành xử sai việc mà bị bắt đi đài 570 năm. Lẽ ra phải còn hai kiếp trần nữa mới mãn hạn. Nay vì nhờ nhà Phật trợ cứu mẹ mới được trở về căn." Quay lại tôi, bà nói: "Nhờ cô Lan cầu xin mà ta mới được nhà Phật giúp. Ta nguyện rằng ngày nào cô Lan còn sống trên cõi đời này, hãy kêu một tiếng là diêu trì ta có mặt trợ cứu." Rồi bà cho ra lệnh cho Hoài Chi xây mộ theo ý bà, sơn màu xanh ngọc, bia màu xanh dương, chữ đỏ, bên trên là một vòm tròn tượng trưng cho cõi vô vi. Bà đưa về hai người giới thiệu: "Đây là hoàng mẫu em ta, còn đây là cửu thiên quyền nữ, đệ tử của ta." Hoàng mẫu mặc áo lụa vàng, cửu thiên áo lụa trắng, còn mẹ diêu trì mặc áo màu xanh da trời. Vốn tôi là người đạo Phật, lúc đó chỉ nhớ mang máng Tây Vương Mẫu, Tề Thiên Đại Thánh trộm đào tiên. Mẹ diêu trì còn nói, khi mặt trời xuống là cung điện phía Tây hiển hiện. Mẹ bảo tôi, Phật mẫu đáo gia ở đâu thì ở nơi đó pháp. Ta sẽ không để cho con phải khổ như thế này nữa đâu. Từ nay trở đi ta nắm tay con độ đời, từ từ rồi ta chuyển ngân cho con có tiền mà độ Nhật. Tôi xin, nếu thế thì xin mẹ cho phép con mỗi năm lấy ngày giỗ mẹ HC làm ngày vía an vị mẹ diêu trì tại nhà con. Mẹ bằng lòng. Từ đó đến nay, HC giỗ mẹ ngày 11 tháng 3, còn tôi cúng vía mẹ ngày 12 tháng 3 hàng năm, đã 6 năm rồi. Đây có lẽ cũng là sự xoay chuyển của các đấng để giúp cho tôi có thêm năng lực mà độ đời, giống như lời Phật Bà Quán Âm đã nói: "Ta cho con gà đẻ trứng là ta đã lót ổ sẵn hết rồi." Lẽ ra chúng ta chuyển sang một đề chương khác, nhưng chỉ e mất đi phần mạch lạc của câu chuyện đang bắt đầu minh chứng cho sự huyền nhiệm hiện hữu từng ngày, không phải ở chỗ tôi mà ở nhà của HC. Cũng phải thôi các bạn nhỉ, một dòng tộc mà tổ tiên bao đời thai sinh và dung dưỡng phần trần xác của mẹ đương nhiên xứng đáng để được báo đền. Có điều mẹ đã dặn dò HC: "Chỉ ở nhà cô Lan mẹ mới biết con và là mẹ của con, chỗ khác thì không. Khi đã trở về ngôi là phải đoạn căn trần, mẹ không còn liên can tới con, không biết con là con của mẹ nữa." Giờ tôi xin phép liệt kê một cách có trật tự từng việc một để tiện bề theo dõi cho bạn đọc. Chúng ta chuyển sang đề mục thực hành cụ thể nhé. Chương 25. Ngọc Hoàng Thượng Đế giả danh đạo sĩ về thuyết giảng. Cho dẫu có là một đấng ngự trị trên ngôi cửu ngũ đi nữa, thì không phải là chẳng sai lầm. Sai lầm ở bậc cấp nào, sự sai lầm đó trả giá theo bậc cấp đó. Quan có luật của quan mà dân có luật của dân. Người trên thì xử tội theo cách người trên, mà người dưới thì xử tội theo tội của người dưới. Công tội thải đều phân minh. Người xưa bảo cây kim sợi chỉ không qua được lưới trời là vậy đó cô hai. Tôi cảm động bởi vì cô hai không phân biệt thấp cao, tà hay chánh. Cô hai đều trang rải tấm lòng từ thiện của chính mình. Chính vì trân trọng cô hai mà tôi chẳng quản đang còn trong thời gian bị cấm vận, cấm túc, chết. Cô Lan nói, vậy là chúng tôi làm phiền đến ngài rồi. Vị đạo sĩ nói, không sao, không sao. Có cấm thì ta cũng có thể đây đó chút ít vậy mà. Không sao đâu cô hai, để cho tôi nói tiếp. Con đường tu vạn dặm trải dài theo từng bước đời. Mỗi một bước chân của chúng ta là mỗi một bước chân hành xử. Nếu đã là người cầm ấn thì mỗi một bước chân, mỗi một hành động là bước chân hành xử, là bước chân dấn bước, bước chân tìm cầu, là bước chân hoạt động. Sự hưởng thụ của trần xác chúng ta được đặt ở đằng sau sự hưởng thụ của tâm linh. Sự mãn nguyện của tâm linh chúng ta đặt cao hơn sự mãn nguyện của trần xác.
Giấc ngủ của chúng ta có thể ít đi, bữa cơm ăn của chúng ta có thể ít món hơn, sơn hào hải vị không nhiều. Tránh ăn món ngon, tránh mặc đồ đẹp, để chúng ta mặc cái áo vải, chúng ta có thể toàn tâm, toàn ý đi những đoạn đường khó đi. Chúng ta đứng ở những cửa mọn hèn, để chúng ta có thể làm mọi việc dơ bẩn bằng đôi tay trời đặt để cho ta. Những kẻ sang trọng, những kẻ ngồi trên ngôi cao, ngồi trên những chiếc xe sang, đương nhiên những kẻ đó sợ lắm cái áo đẹp. Những kẻ thích ăn ngon thì không thể ngồi vào bữa cơm dưa cà. Chính vì vậy khác nhau hoàn toàn giữa một ông quan đi kinh lý và quan hành xử tại địa phương. Quan hành xử địa phương khác với quan hành xử trung ương ở một chỗ. Quan hành xử trung ương chỉ tay ra lệnh, còn quan hành xử địa phương thì sẵn tay áo mà làm, hiểu chưa? Các bạn cũng là quan nhưng là quan hành xử địa phương. Đương nhiên các bạn là thuộc cấp của quan hành xử trung ương. Nhưng quan hành xử trung ương áo mão cân đai vàng rớ mà chả làm được trò trống gì, chỉ đứng đó mà chỉ tay năm ngón. Còn các bạn quan hành xử địa phương lại là người làm nên tất cả, tạo nên tất cả, chỉnh sửa tất cả và hoàn thành tất cả mọi việc. Cần quan hành xử trung ương để cho mọi việc đi vào đúng phương, đúng hướng, không lệch đường. Cần quan hành xử địa phương để thực thi công pháp, hiểu chưa? Chính vì vậy, các bạn mới chính là những nhân tố quan trọng nhất trong những cuộc đại tạo càn khôn, trong những cuộc chỉnh sửa trần miền, thanh lọc hạ giới. Các bạn mới là bàn tay thay đổi, chỉnh sửa, thanh trừng, tu tạo, trồng tỉa, gieo mầm, trảy hạt, ươm cây, tỉa cành, vân vân. Ta nói hơi cao một chút, mong gắng hiểu. Có gì không hiểu, hỏi lại cô Lan các bạn giải thích rõ hơn. Ta vốn không phải là người thuyết giảng, ta nói theo thiện ý của mình. Cục diện càng rối ren lại càng cần rất nhiều quan hành sự địa phương, chứ không phải cần quan chủ vị trung ương. Quan chủ vị trung ương chỉ hành theo đại cục. Quan hành sự địa phương sắn tay áo lên mà làm. Các bạn là những người đã được chọn trong những bước chuyển dời nghiệp quả đại tạo càn khôn, nhỏ mà không nhỏ, thường mà không thường, nghèo mà không nghèo, sang mà không sang, hiểu chưa? Mỗi một bộ máy ví như một chiếc xe máy kia được lập thành bởi rất nhiều chi tiết. Những chi tiết lớn, những chi tiết quan trọng, nhưng cũng không thể thiếu những chi tiết nhỏ. Chỉ cần một chiếc ốc vít nhỏ, bình thường không có, cả chiếc xe kia sẽ lăn nhào. Bộ máy đại tạo càn khôn chuyển dời nghiệp thế to lớn vô cùng. Chính vì sự to lớn đó mà mỗi một con người, mỗi một số phận, định nghiệp, mỗi một nghiệp quả đều không nằm ngoài sự chuyển xoay của quan chủ vị trung ương, là quan chủ vị nghiệp quả. Những quan địa phương là những người thay trời hạt đạo chuyển dời nghiệp quả. Đương nhiên cần phải cẩn trọng. Bởi vì mỗi một bước lệch đường, ta dễ làm lật nhào cả một cỗ máy, cả một chiếc xe máy kia. Chỉ cần một chiếc ốc vít bị mòn, bị rỉ, bị gãy thì chiếc xe máy đó sẽ đổ nhào. Quan trọng như vậy, khó khăn và nghiêm ngặt như vậy, các bạn hiểu chưa? Cô hai của các bạn là một người hành xử độc lập, đơn lẻ, cô thân, dũng cảm mà dũng mãnh. Cô hai của các bạn là một trường hợp biệt lệ trong bộ máy hành xử của càn khôn đó. Chính vì là một biệt lệ phải chấp nhận dấn thân tìm cầu, chấp nhận cô lẻ, đơn thân, độc mã. Đương nhiên cô hai có những đấng chủ quản dẫn dắt chuyển vận, hỗ trợ từ trung ương ra lệnh và sự giúp sức hỗ trì của địa phương. Đương nhiên sự hỗ trợ của địa phương là các bạn, sự hỗ trợ của trung ương ra lệnh là các đấng. Các bạn là người mang trong mình dòng máu của các đấng. Chính vì mang trong mình dòng máu của các đấng, các bạn phải chấp nhận trọng trách hy sinh. Các bạn hy sinh thân mình ngày hôm nay, ngày mai để các bạn tạo dựng. Các bạn như những người làm vườn trên mảnh đất cằn, trên mảnh đất sau thời chiến tranh bơm bay đạn lạc. Các bạn cần mẫn nhặt nhạnh từng mảnh vỏ đạn, nhặt từng mảnh của cây súng gãy, nhặt từng đốt xương người. Các bạn cần mẫn thu gom nhặt từng miếng rác để làm sạch miếng đất mà các bạn đang chủ quản. Các bạn đừng nghĩ rằng các bạn vui thì làm, buồn thì nghỉ. Thích thì làm, không thích thì thôi, đó là sự sai lầm. Khi các bạn làm việc thì tất cả đều có sự chuẩn bị, hộ trì, gia hộ, dìu đỡ, chấp chưởng của các đấng. Các bạn không bao giờ đơn lẻ cả. Và nếu các bạn không đơn lẻ mà các bạn biết hợp quần lại như là hai bạn ở đây, thì các bạn có được sự hỗ trợ rất nhiều so với sự hành đạo riêng lẻ như cô hai. Chính vì vậy, các bạn phải biết một điều rằng ta đang mang trong mình một trọng trách. Trọng trách tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại lớn vô cùng. Ta đang là người làm vườn trên mảnh đất hoang phế, trên mảnh đất hoang phế, mảnh đất rêu phong, mảnh đất bị tàn phá tơi bời bởi chiến tranh, đạn lạc, tên bay, bởi nhân tình hư hỏng. Chúng ta phải dọn rác, những cái rác mà người trần thế vô minh vứt bỏ, chúng ta dọn rác bởi lòng sân si, đố kỵ, phẫn hận, uất kết tạo ra. Dọn rác bởi những gì mà loài người ích kỷ chỉ ngợi, nghĩ tới bản thân mình kết tạo. Chúng ta dọn tất cả để chúng ta gieo trồng hạt mầm, hạt giống thiện, hạt giống toàn chân, hạt giống của tương lai. Cái hạt giống tương lai ngày hôm nay chưa nằm trong tay các bạn. Các bạn đang còn phải dọn rác. Chính vì vậy các bạn vất vả đấy. Hiện tại bây giờ những việc các bạn làm vẫn còn nhỏ bé lắm, chưa có gì đáng là bao. Nhưng 10 con người nhỏ bé như các bạn, làm 10 công việc nhỏ bé như các bạn đã đủ tạo nên một luồng gió mới. 10 người chịu nhặt rác trên một bãi rác khổng lồ thì một ngày sẽ mất đi một lượng rác. 10 ngày sẽ mất đi 10 lượng rác, sẽ được thu dọn và rồi mảnh đất sẽ được phong quang. Ta vẫn mong rằng các bạn hãy cố hết sức mình. Các bạn không đơn lẻ như cô Lan của các bạn. Các bạn không bị bỏ rơi như cô Lan của các bạn. Các bạn không bị quay lưng, các bạn không bị bố ráp, các bạn không bị dằn vặt, các bạn không bị hành xử, các bạn không bị tùng xẻo như cô Lan của các bạn, bởi vì các bạn là quan hành xử địa phương, hiểu chưa? Cố gắng thêm một chút nữa. Bao giờ cũng thế, nhưng mà các bạn đã đủ năng lực để tạo nên một gạch nối, để nối mình với bộ máy hành xử vĩnh cửu ở trên kia. Bởi vì có rất nhiều, rất rất nhiều những con người cũng hành xử độc lập như cô Lan, không có năng lực như cô Lan. Bởi vì họ vẫn hành xử độc lập theo thầy, theo tổ, theo bản thân, theo cá nhân, theo linh căn, vân vân. Nhưng họ không có hợp quần lại vì họ tự ái, vì sĩ diện, vì cái tôi của mình, vì sự mong muốn được độc lập của mình mà họ không chấp nhận hợp quần. Chính vì không chấp nhận hợp quần, họ phải chiến đấu một mình trong cô độc. Cái gì cũng có giá của nó. Một ngọn gió cho dù có mạnh bạo đến mấy thì vẫn có thể bị bẻ gập đường bay bởi nhiều ngọn gió nhỏ hợp lại. Một tên tướng dù có tài giỏi đến mấy thì cũng đến ngày mỏi gót chinh yên sẽ bị ngọn dao của một kẻ thừa sai vô danh mà gục xuống. Còn nếu các bạn nương tựa vào nhau, các bạn không bao giờ cô lẻ. Và các bạn chấp nhận thừa lệnh, chấp nhận làm quan hành xử địa phương, chấp nhận rằng có các đấng luôn luôn dìu dắt, dẫn đỡ, hộ trì, thì các bạn sẽ không bao giờ phải cô đơn. Sự hành xử có tổ chức, hợp quần, sự hành xử có huynh đệ, có thủ túc là một hành xử không đề cao chính danh của bản thân. Nhưng sự không đề cao chính danh của bản thân có một cái nhẹ là các bạn không bao giờ phải độc lập chịu hành xử một mình. Nếu các bạn cần, các bạn được sự hỗ trợ của các đấng. Còn các bạn hành xử độc lập, các bạn chỉ được sự hỗ trợ của thầy tổ, mà không có sự hỗ trợ của các đấng. Ta nói lại để các bạn hiểu hơn chút nữa. Nếu các bạn hành xử độc lập, các bạn chỉ được hộ trì bởi thầy tổ của chính mình, không còn ai khác. Còn nếu các bạn chấp nhận hợp quần, đi vào tổ chức, đi vào danh chính ngôn thuận, thì các bạn được sự hộ trì gia hộ của các đấng. Tại sao ở đây cô Lan cầu đấng nào thì đấng ấy về? Bởi vì cô Lan là một người hành xử độc lập. Nhưng cô Lan là một người hành xử ẩn danh, không ra mặt chính danh, thì lại nhận được tất cả những chính danh khác hộ trì. Còn ra mặt chính danh, ta là sát Quan Âm Bồ Tát, ta là sát Thích Ca Mâu Ni, ta là sát Địa Mẫu Chân Thiên, ta là sát Mẫu Thượng Ngàn, thì các bạn chỉ được sự gia hộ độc lập của một đấng, một tổ chức, một đội quân, các bạn hiểu chưa? Các bạn được sự hỗ trợ của rất nhiều nếu các bạn chấp nhận đứng hàng thứ nhì. Còn khi các bạn muốn đứng hàng thứ nhất thì các bạn phải chấp nhận con số 1 đứng một mình. Khi các bạn chấp nhận con số 2, số 3, số 4 thì các bạn sẽ được hộ trì bởi 2, 3, 4 thế lực. Vấn đề là như vậy. Thôi thì cũng không làm mất nhiều thời gian của cô hai đây. Cô hai còn chưa ăn kia kìa. Chào các bạn. Ta đi đây. Tiếp tục. Chương thứ 27. Không phải. À, chương thứ 26 các bạn. Đạt Ma Sư Tổ thuyết giảng. Con đường đạo dễ mà không dễ, không dễ mà lại hóa dễ. Nếu ta đã đi quen thì bước chân của ta cứ tiện đường đó mà đi, không lạc được ngõ nào. Nhưng nếu ta đi chưa quen thì trên đường đó sẽ có rất nhiều sỏi, rất nhiều gai châm. Rõ ràng một điều rằng ta rất thương con xứng đáng. Nhưng vì con co cụm lại nhiều quá, mà nếu con muốn phát ra hành đạo thì con không thể co cụm. Con chấp nhận đi vào con đường vị lai pháp là con đường của phần hành để phát ra, chứ không phải để thu lại. Phần hành để động, chứ không phải tịnh. Con đường vị lai pháp không phải là con đường tịnh đạo. Con đường vị lai pháp là con đường hành động vì đạo pháp. Con hiểu chưa? Chính vì vậy, ngày hôm nay, Thầy muốn về để nói riêng với con và đồng thời cũng muốn nói với các anh chị em ở đây hiểu. Con đường hành động về năng lực tâm linh khác với con đường tịnh đạo của sự thiền định trở về nguồn cội. Con đường tịnh đạo là con đường trở về nguồn cội, còn con đường hành đạo tức là con đường tiến hóa, bứt phá, là con đường tiến công, hành xử, là con đường dấn bước, không phải là con đường dừng lại. Những người nào còn lấn cấn giữa hai con đường này thì tức khắc không thể giỏi được. Bước chân vào con đường tu tập của vị lai pháp là con đường hành động vì đạo pháp, chứ không phải là tu tập theo đạo pháp. Chúng ta tu đủ rồi, chúng ta tu đã nhiều kiếp rồi. Kiếp này chúng ta có cơ duyên để chúng ta hành động. Chúng ta lấy chân quả nhiều kiếp tu của ta để đem nó ra làm động năng, làm động lực để độ đời, để cứu trợ quần sanh. Có nghĩa là anh chị em nào trong thời điểm này, thời buổi này, Thầy muốn nói riêng là chỉ bước vào con đường vị lai pháp, chứ Thầy không nói con đường đạo pháp nào khác, tức là các anh chị em chấp nhận lấy hành động làm tu tập. Chính vì vậy, nếu cứ tịnh thì sẽ không bao giờ phát được. Lý do là tại sao những người chỉ tịnh như là cô TH đây, cô MT đây không bao giờ giỏi được, bởi vì con đường này không bao giờ phù hợp với hai con người này. Hai con người này đã đi sai con đường tu tập. Thầy nói rằng con đường của vị lai pháp là con đường hành động, nên hành động là cứu cánh, chứ không phải tu tập là cứu cánh. Ai mà tu tập nhiều hơn hành động thì con người đó không thể nào giỏi về bên sử dụng năng lượng được. Thầy nói lại một lần nữa, tất cả chúng ta đã từng tu từ nhiều kiếp. Kiếp này chúng ta đủ căn duyên để trái chín đúng mùa, đúng buổi, đúng thời vụ, để chúng ta bước chân vào một cái hội quần hùng, bước chân vào hội quần hùng để thi thố tài năng, hiểu chưa? Thi thố tài năng, đương nhiên, muốn thi thố tài năng thì phải học cho ra trường, phải đủ cấp lớp đã. Đủ cấp lớp 12 xong, học 4 năm đại học hoặc 7 năm đại học thì mới ra kỹ sư, mới ra bác sĩ, thì mới có thể thi thố tài năng. Thì lúc đó mới gia nhập hội quần hùng. Còn bây giờ, chúng ta vẫn là những con người đang bước chân trong con đường tu tập. Đương nhiên, vừa tu lại vừa hành. Con đường vị lai pháp nó khác những con đường khác. Vừa tu vừa hành là bước thấp, bước cao, là hành nhiều hơn tu. Bước cao hơn nữa chỉ là hành mà bỏ tu. Thầy nói như vậy, các con hiểu chưa? Chỉ hành bỏ tu, ta tu đủ rồi. Ta tu đã nhiều kiếp rồi, bây giờ kiếp này ta tu nữa thì ta xuống trần thế để làm gì, phải không? Nếu vậy thì ta cứ ở trên mà đi mây về gió mà tịnh tâm đi, xuống trần thế để làm gì? Xuống trần để hành chứ không phải để tu. Chính vì vậy, Bây giờ chúng ta cần phải luyện tập lại để thi đậu ra trường đã. Coi như ta học nhiều kiếp rồi, bây giờ kiếp này ta luyện lại, ta làm bài thi. Mỗi một cấp lớp là một bài thi, vì vậy phải thi cho đạt cấp lớp để lên lớp. Khi ta lên lớp, ta xong lớp 12 rồi, ta xong đại học rồi, ta có bằng kỹ sư rồi, ta mới được quyền hành. Ta mới được quyền hành đạo chính thức. Còn bây giờ, ta đang vừa tu vừa hành. Chúng ta vừa bước, vừa bay, vừa bò, vừa lăn. Chưa bay được, mới đang tập đi thôi. Vì vậy, thầy khuyên các con rằng phải cố công rèn luyện, đừng sao lãng. Trong thời điểm này, và đặc biệt thầy muốn nhắn riêng với nhánh của cô Lan, với đạo tràng các thầy khác, thầy không nói như vậy. Đạo tràng khác là đạo tràng tịnh đạo, thầy không nói như vậy. Đạo tràng ở đây là đạo tràng hành động sử dụng sự tiến công làm cứu cánh, nghe chưa? Đạo tràng cô Lan là đạo tràng sử dụng tiến công làm cứu cánh chứ không phải tịnh đạo. Tịnh đạo, đó là chuyện của ngày xưa. Hiện tại bây giờ, từ thời điểm này trở đi, thầy đã nhận được điển, thầy đã thông thiên đạt địa, thầy đã hiểu được tất cả rồi. Ngày hôm nay thầy nhận được đặc cách, không phải đặc cách của nhà Phật đâu, mà là đặc cách bên địa mẫu chân thiên. Để thầy về đây nói chuyện với các con rằng, từ thời điểm này trở đi, từ lúc cô hai đây đã ổn định được ngôi gia, lúc mà cô hai đây mở ra đạo tràng mở cửa lại, thì toàn bộ đạo tràng chúng ta bước vào con đường tiến công. Những người chiến sĩ, người dũng cảm trên mặt trận tiến công để chiến đấu với tất cả thực lực, để cầu lấy bằng an cho nhân loại, bằng an cho tất cả mọi người, không còn là con đường tu tập nữa. Ai mà vẫn còn trên chiếu thiền, trên con đường tu tập, người đó sẽ bị gạt ra bên lề, bởi vì các bạn chậm chân quá. Các bạn một mình đứng một núi, còn bây giờ tất cả chúng ta cùng nhau tiến lên, lấy hành đạo làm cứu cánh, chứ không phải tịnh đạo. Được rồi, thầy muốn nhắn nhủ riêng con nãy giờ, thầy nói hiểu chưa, đồng thời cũng là chung cho các anh chị em. Nhưng mà thầy muốn nhắn nhủ riêng con rằng, con tu tập như thế là đủ rồi. Trái đến mùa thì trái chín thì phải cải quả thì phải mổ xẻ ra mà chia thực, chứ không phải trái chín rồi đem để lên bàn thờ mà chưng cho đến ngày nó thối, hiểu chưa? Con tu tập bao nhiêu đủ rồi, bây giờ con hành. Nếu con không chấp nhận hành, con có thể trở về nhà tự tu. Con rời bỏ đạo tràng, con trở về tu tiếp một mình. Còn nếu như con chấp nhận hành, con phải chấp nhận như một trái cây chín rồi thì bẻ ra, bổ ra làm năm làm bảy, mời mỗi người một miếng, chứ không phải trái cây chín để trong tủ mà giấu riêng mình. Con chưa hành đạo, bây giờ con bắt đầu, đương nhiên thầy là người chủ quản, thầy là người chủ quản con. Cái vị sư tổ kia chưa phải đâu, Đạt Ma tổ sư là người chủ quản con nhớ cho kỹ đi. Mai mốt con quỳ dưới chân Đạt Ma sư tổ, chính là thầy, là sư phụ của con đó, nghe chưa? Con nên nhớ, giờ thầy về, thầy chủ quản, thầy hỗ trợ con rồi, phải tiến công lên, phải dũng mãnh lên, phải chiến đấu để khắc phục tất cả mọi hoàn cảnh, khắc phục mọi nghịch cảnh, khắc phục để cứu chính bản thân ta, cứu mọi người và hỗ trợ bản thân ta, hỗ trợ cho mọi người. Thầy nói riêng con chứ không phải nói với mọi người. Nhưng đây cũng là cái bài học chung cho tất cả các thành viên trong nhánh vị lai pháp của cô Lan trong thời điểm này. Thôi, thầy đi đây. Chào tất cả. Chào cô Lan. Chương 27. Huyền sinh lão sư thuyết giảng. Cô Lan, con xin kính Huyền sinh lão sư. Mẹ Du Trì chưa về được, cô cho ta vào thay thế thì nói. Cô Lan, dạ, con kính rước tất cả mọi tấm lòng. Huyền sinh lão sư chào tất cả các bạn đạo. Lão đã 1427 tuổi, lão sống ở núi Cấm, Châu Đốc. Ngày hôm nay nhân dịp đi vân du qua đây, thấy mọi người đang chờ cửu phẩm lệnh bà, nhưng mà lão cũng đang vui nên ghé thăm chút xíu. Cô Lan, dạ. Con chào ngài. Dạ thưa ngài, ngài rất là tài giỏi, rất tinh thông về đạo pháp. Huyền sinh, Cô hai, nếu cô hai nói ta tài giỏi thì ta tặng cô hai đây một món quà. Cô hai, xòe tay ra, cô hai nhận đi. Dạ, Huyền Sinh lão sư. Ha ha ha, Huyền Sinh này vốn không thích đàn bà, nhưng cảm phục cô hai đây đại đạo tinh thông, tấm lòng Bồ Tát, chịu đau thế cho quần sanh quá nhiều. Lão đây cảm kích hỗ trợ cho cô hai một phen, cứ chờ đi, xem lão hỗ trợ được gì cho cô hai. Thôi, cho phép lão nói chuyện với các Phật tử ở đây một chút. Huyền Sinh lão sư nói tiếp, ở nói núi Cấm có 7 tầng mây ngũ sắc. 7 tầng mây ngũ sắc đó chỉ xuất hiện vào đêm rằm tháng 7 trên đỉnh núi Cấm. 7 tầng mây ngũ sắc, ta nói mây ngũ sắc 7 tầng chứ không phải 7 tầng 7 sắc. Chỉ có đêm rằm tháng 7 lúc trăng treo trên đỉnh núi, núi Cấm phát ra mây ngũ sắc 7 tầng. Đó là lúc tất cả các hội quần tiên tề tụ tại đó. Ai có lòng thì được thọ ký. Đêm rằm tháng 7 lúc nửa đêm hướng về núi Cấm Châu Đốc nhận được nguồn năng lượng của quần tiên hội. Ta nói với tất cả anh chị em một bí mật, nhớ cho kỹ đi. Khí thiên trời đất hung đúc ngàn năm, đất nước Việt Nam này số 1. Nếu nói về linh khí của trời của đất thì đất nước Việt Nam này số 1. Nhưng đến một thời buổi nào đó, nhân tâm đồ thán, xã hội loạn ly, ách nạn muôn trùng, đất trời lặng ngục, thì tất cả đều bị xoay chuyển trong vòng chuyển hóa, trong vòng đại tạo của càn khôn, trong vòng tẩy trần thanh lọc của các đấng. Chúng ta đang ở vào thời điểm thanh lọc, ở vào kỷ nguyên thanh lọc. Vào thời điểm thanh lọc này, Việt Nam chúng ta thanh lọc trước tiên. Chính vì vậy mà ở đây, tại núi Cấm là vùng đất thiên, là vùng đất quan trọng nhất, là vùng đất chủ quản toàn bộ linh khí của Việt Nam. Ở tại núi Cấm Châu Đốc, và tại núi Cấm Châu Đốc là vùng chuyển vận huyền vi của toàn cõi Đông Nam Á. Ta nói Đông Nam Á, ta không nói phương Tây. Cõi Đông Nam Á là huyền vi chuyển vận từ núi Cấm. Bảo quản, bảo lãnh, bảo trì, hành xử, chuyển vận từ đỉnh núi Cấm. Chính vì vậy, rằm tháng 7 lúc nửa đêm, ai có căn thì được nhận, ai có lòng thì được nhận. Vâng lễ giật lên, dân hoa quả, hương đăng thanh sạch, lễ vật dâng lên, đúng lúc nửa đêm mà nhận linh khí từ núi Cấm, nhớ cho kỹ. Lão đây không phải là một người vui vẻ, đi đến đâu thì cũng hề hề mà ngồi vào. Lão không phải vô căn cớ mà về đây, lão được cực cắt cử, lão được cử nhiệm. Lão về đây để có thể đòi lấy đôi lời nói để tặng cho tất cả các đệ tử của cô Lan một chiếc chìa khóa. Ai thích mở thì mở, rồi mở xem nhận được cái gì, tùy theo căn cơ của mỗi người nhận được. Cứ việc làm thử đi rồi biết. Còn một phần nữa, cái gì tặng cho cô hai đây thì lão đã tặng rồi. Cô hai chờ xem lão tặng cái gì, và cái quà tặng đó làm gì cho cô hai. Lão xin lui gót. Chào. Chương 28. Đức Phật Tỳ Lô Giá Na về thuyết giảng. Chào tất cả các bạn trong đạo tràng. Tỳ Lô ta thuận cách mà về đây. Ta nói thuận cách, ác cô hai hiểu, thuận cách mà về đây. Tỳ Lô là chủ đạo của đạo tràng Thủy Sám Pháp, là chủ của đạo tràng chuyển nghiệp, chuyển đời, dời, nghiệp lực, là chủ của đạo tràng thanh lọc, là chủ của đạo tràng thanh trình, chuyển hóa, tẩy trình. Từ bi Thủy Sám Pháp là tên gọi mật, một mặt của vấn đề. Nó không phải toàn cục. Toàn cục nó có hai mặt, một mặt là chuyển dời, một mặt là thanh trừng. Đạo tràng Thủy Sám Pháp là đạo tràng thanh trừng và chuyển nghiệp. Trong giai đoạn này của cô hai, các con là giai đoạn ở trong bước giao thời chuyển hóa, chuyển dời, nghiệp lực. Mà trong bước giao thời thì hỗn quân, hỗn quang sẽ có nhiều biến động. Những biến động lớn, những biến động tưởng chừng như nặng nề, không thể xoay chuyển được. Những biến động làm thất điên bát đảo. Nhưng ta nói rồi đó, đó chỉ là những biến động lúc giao thời, không phải là toàn cục. Toàn cục sẽ có những phẩm vị, toàn cục sẽ có những món quà tặng bất ngờ, toàn cục sẽ có những lập phẩm chi nghi, theo như lời của các đấng nói. Ta không phải là người mà mở miệng ra nói như cô hai các con là cho ăn bánh vẽ. Ta chỉ nói về những gì ta biết, về những gì ta chuẩn, ta nói về những gì ta cầm ấn điều quản. Tất cả mọi người, ai cũng hiểu rằng nếu còng lưng trên vạt đất, tất sẽ gặt được một cái gì đó. Còn đương nhiên, nếu nằm trưa ngủ ngày, thì tất nhiên là nhịn đói, đó là chuyện hiển nhiên. Chính vì vậy, những con người chịu cắm cúi còng lưng trên vạt đất để xoay chuyển đất nghèo, thì đương nhiên rồi sẽ tới một lúc vạt đất đó phải nở hoa. Vạt đất đó phải có cây, có lá, có cội, có cành, cũng như cô hai các con hiện tại bây giờ đang còng lưng trên vạt đất để chăm từng ngọn cây, ngọn cỏ, từng chiếc lá trên cành. Vì vậy, ta mong muốn cô hai ở đây ẩn nhẫn thêm chút nữa. Cuộc đua đã về đến đích, chỉ còn một ly nữa thôi, chỉ còn một ly nữa thôi. Nếu ta không đủ kiên nhẫn thì ta có thể làm mất trắng tất cả. Một ly nữa thôi, khi cô bước về đích, thì cái danh vị quán quân cuộc đua đang nằm trong tay cô, tất cả. Cô nhớ kỹ lời ta khuyên, ẩn nhẫn thêm một chút nữa. Còn các bạn, ta muốn nói với các bạn rằng, tài hoa phẩm vị của đạo Pháp chỉ thành tựu nơi cô tịch của linh hồn. Chỉ thành tựu nơi tịch lặng, chỉ thành tựu nơi thiếu vắng âm thanh, tiếng động, màu sắc. Vân vân, những nơi có thừa âm thanh, tiếng động, màu sắc, thừa cái đẹp, thừa cái nổi bật, thì những nơi đó đạo quả không hình thành. Những nơi đó chỉ để con người ta vui với nhau trong lúc trà dư tử hậu, để con người ta tu tập mà khoe áo mão, khoe ngựa xe, cân đai, chứ không phải là nơi thành tựu đạo quả. Nhắc cho các bạn lần nữa như vậy, các bạn nên nhớ điều đó. Rất nhiều người tưởng lầm rằng ta càng ngày càng giỏi này nọ thì đạo quả ta càng cao. Nếu thế thì các bạn đi sai đường rồi. Đi sai đường rồi. Các bạn muốn tài giỏi thì các bạn quay vào trong tâm mình nhiều hơn chút nữa đi. Khi các bạn quay vào trong tâm đủ thì các bạn hãy quay ra ngoài. Khi đó các bạn sẽ thấy cái lực nội tại của các bạn chuyển ra bên ngoài. Và các bạn sẽ làm được nhiều hơn tất cả những con người khác. Còn bây giờ các bạn mày mò kiếm tiền ở bên ngoài. Các bạn quay ra bên ngoài. Các bạn hướng bươn tới phía trước. Ngó nghiêng, ngó ngửa. Các bạn tìm hiểu, lừa lọc, chọn lựa. Các bạn xoay trở, chuyển dời. Các bạn chạy, bay, nhảy bằng mọi cách. Các bạn muốn nắm lấy cái quả chín đầu cành tốt nhất, ngon nhất, nhanh nhất. Đương nhiên cái quả ngon nhất ai cũng muốn cả, và ai cũng muốn tranh giành cả. Đừng có nói gì anh em, bản thân, huynh đệ, thủ túc, thâm tình. Ai cũng muốn được cái quả vị cao nhất cả. Không ai muốn mình đứng sau lưng người khác. Nhưng mà nên nhớ một điều rằng, trái cây có nhiều loại trái. Loại trái hạng nhất dành cho người hạng nhất, loại trái hạng nhì dành cho người hạng nhì, vẫn có loại trái hạng 5, hạng 7, hạng 10 cho những người khác hạng. Không phải khác hạng là dở, không phải khác hạng là xấu. Kéo lên là... Mà khác hạng là sao? Là ta bước sau một bước. Người bước trước họ được cái trái chín ngon đầu tiên, nhưng cái chín ngon đầu tiên là họ đủ phẩm cách, phẩm vị, đủ công, đủ sức, đủ tài, họ sẽ nhận được quả chín đầu tiên. Trái thứ nhì, thứ ba dành cho người chậm bước thứ nhì, thứ ba. Nhưng cái chậm bước của chúng ta trên con đường đạo Pháp là cái chậm bước hoàn toàn cần thiết. Cái nhanh chóng của con người đi đầu tiên là cái nhanh chóng của con người đương đầu với bão lũ, là cái nhanh chóng của con người dương bườm trong cơn bão táp. Chính vì vậy, quả vị cao nhất của một con người là quả vị nơi đầu sóng ngọn gió, là quả vị nơi trần miền này luôn luôn bị chinh phạt, bị tảo thanh, bị thanh trừng, bị chiến đấu, bị sát phạt, là quả vị của người đứng đầu, đó là cô hai của các con. Các con là những quả vị hạng nhì, hạng ba, hạng tư, hạng năm, hạng sáu. Nhưng mà ta nói như vậy, quả vị cao nhất chỉ một người đáng được, những người phẩm vị và công lao cao nhất mới được nhận. Nhưng phẩm vị cao nhất đừng thấy thế mà ham, như trái chín đầu mùa vào tay người cao nhất, cái giải quán quân vào tay một người duy nhất, đừng thấy thế mà ham muốn. Bởi vì tất cả là đưa mình ra lằn tên mũi đạn nơi đầu sóng ngọn gió, tất cả mọi sự thanh trừng, mọi sự khảo đảo, dèm xỉm, mọi sự miệt thị, chia rẽ, đố kỵ, công kích đều nhằm vào cô hai của các con. Bởi vì cô hai các con là người đạt quả vị đầu tiên, là người có phẩm vị cao nhất. Chính vì vậy, hãy chờ đợi và cố gắng, cố gắng hơn nữa đi. Để rồi trong một mùa cây trái này, tất cả sẽ chín cùng nhau trong một mùa, để đủ tư cách ngồi cùng nhau trong một bàn. Không một ai phải áy náy, ăn năn, không có ai phải xấu hổ, phải quay lưng, phải bị đuổi ra đường, không có ai phải dừng lại, chờ chuyến sau cả. Ta mong muốn rằng các bạn cố gắng hơn nữa. Bởi vì rõ ràng đang trong giai đoạn cần bàn tay hỗ trợ để hàn gắn đau thương, mất mát, bệnh tật, tai ương, nhiễu loạn của cõi trần thế trong thời điểm này. Cần rất nhiều những bàn tay như các bạn tiếp tục nhân lên nữa. Đạo tràng này đã được đặt cách nhận ấn thì cái sự hiểu lầm, cái sự hiển lộ, hoành tán, phổ biến, đa phần, đa chiều không phải như thế này đâu, gấp 10, gấp 20, gấp 50 lần nữa kìa. Nhưng mà vấn đề còn lại, cái người lệnh chủ, đạo chủ, sức cùng lực kiệt, không muốn đảm đương, mà bây giờ phần thay thế chưa tìm được. Không có người thay thế thì người đạo chủ này vẫn còn phải tiếp tục dấn thân. Nhưng mà chúng ta vẫn muốn nói rằng, tiếp tục gạn lập truy tìm để được một con người có thể hỗ trợ, có thể thay thế cho cô hai các con trong mọi lĩnh vực. Tới giờ phút này thì vẫn chưa có, chưa hề có, cho nên phải cố hơn một chút nữa. Nếu ai có tấm lòng, có nguyện vọng, ắt. Nếu ai có tâm ý muốn phụng sự, muốn hỗ trợ, muốn chuyển dời, muốn thay đổi, thì xin hãy cố gắng. Ta xin chào, ta đi đây.